Trung Quốc hô hào tăng cường hợp tác biển đảo với Việt Nam. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua tuyên bố Trung Quốc đã sẵn sàng cùng làm việc với Việt Nam để tăng cường hợp tác biển đảo. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc, hôm nay tường thuật rằng ông Lý Khắc Cường đã đưa ra phát biểu vừa kể trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ở Nam Ninh khi hai ông đến dự hội chợ triển lãm ASEAN Trung Quốc lần thứ 10 và hội nghị thượng đỉnh đầu tư thương mại ASEAN Trung Quốc tổ chức từ thứ 3 tới thứ 6 tuần này. Ông Lý nói Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần và là đối tác hợp tác quan trọng. Ông nói trong tư cách là hai nước đang phát triển, các lợi ích chung của hai bên quan trọng hơn nhiều so với những khác biệt. Tân Hoa Xã tường thuật rằng, dịp này Thủ tướng Lý đã nói chi tiết hơn về lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Nam Trung Hoa. Ông Lý nói hai bên nên tăng cường đối thoại và liên lạc, quản lý và kiềm chế những khác biệt để biến những thách thức do tranh chấp biển đảo gây ra thành những cơ hội hợp tác để tạo ra một môi trường thuận lợi để phát triển những dự án hợp tác chung giữa hai nước. Theo tin của tờ Tuổi Trẻ, Việt Nam sẽ luôn luôn duy trì chính sách lâu đời và nhất quán là củng cố và tăng cường tình láng giềng hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc. Về vấn đề liên quan tới cuộc tranh chấp tại Biển Đông, báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng hai bên đã đồng ý về nhu cầu giải quyết tất cả những điểm tranh chấp bằng thương thuyết hòa bình và kiểm soát tình hình trên biển, hầu duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Vẫn theo nguồn tin từ phía Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh hai bên nên triệt để tuân thủ thỏa thuận về các nguyên tắc căn bản hướng dẫn việc giải quyết vấn đề biển đảo, để giải quyết những tranh chấp bằng các phương tiện hòa bình dựa trên luật quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 và tinh thần của Tuyên bố Ứng xử Biển Đông, gọi tắt tiếng Anh là DOC. Thủ tướng Việt Nam đề nghị hai nước nên sớm đưa vào hành động những đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng và các cơ quan quản lý ngư nghiệp như đã thỏa thuận từ trước, hầu có thể tức thời xử lý những vấn đề xảy ra, đặc biệt có liên quan tới tàu đánh cá và ngư dân trên biển. Dịp này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ngỏ lời mời vị đồng nhiệm Trung Quốc sang thăm Việt Nam, và ông Lý Khắc Cường đã nhận lời. Hai nhà lập pháp thuộc Đảng Đương quyền Nam Triều Tiên sẽ tháp tùng Tổng thống Park trong chuyến đi thăm chính thức Việt Nam. Hãng tin Yonhap của nhà nước Nam Triều Tiên loan tin này sáng hôm nay. Họ nói rằng hai nhà lập pháp Lee Byung-suk và Park Min-chik thuộc đảng Sae-nuri sẽ có mặt trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Park trong chuyến thăm 5 ngày, khởi sự từ ngày thứ Bảy. Ông Lee Byung-suk, Chủ tịch Quốc hội Nam Triều Tiên, là Chủ tịch của Hội hữu nghị các nhà lập pháp Nam Triều Tiên Việt Nam, và ông Park Min-chik là một thành viên của hội này. Hãng tin Yonhap tường trình là trước khi sang Việt Nam, dự kiến Tổng thống Park sẽ thực hiện chuyến đi 4 ngày tới thăm St. Petersburg, thành phố lớn thứ nhì của nước Nga, để dự hội nghị thượng đỉnh G20 gồm 20 nền kinh tế chủ yếu của thế giới và một số các cuộc họp song phương diễn ra bên lề hội nghị này. Voice of America, Washington. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đe dọa sẽ bỏ Việt Nam để sang các nước láng giềng. Một cuộc khảo sát mới do Phòng Thương mại Âu Châu thực hiện nói rằng hơn 20% các thành viên của họ đang cứu xét giải pháp bỏ Việt Nam để chuyển sang làm ăn tại các thị trường khác trong khu vực. Tờ Thanh Niên hôm nay dẫn tin của Phòng Thương mại Âu Châu nói rằng đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất vọng của giới đầu tư về môi trường kinh doanh tại Việt Nam và sự xuất hiện nổi bật hơn của các nước láng giềng trong khu vực, kể cả Campuchia và Miến Điện. Vẫn theo kết quả cuộc khảo sát, 45% các doanh nghiệp tin rằng so với Việt Nam, các thị trường ASEAN khác có thể là những nơi tốt hơn cho các hoạt động kinh doanh của họ. Khi được hỏi về sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam, 37% trả lời là trung bình. Chỉ có 18% cho rằng Việt Nam nằm trong số các nước dẫn đầu về tính hấp dẫn đối với giới đầu tư nước ngoài. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tin rằng những thủ tục hành chính rườm rà là những rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Một trở ngại khác được nhắc tới là các dịch vụ hậu cần kém và lực lượng lao động không thể được khai thác triệt để vì những quy định giới hạn các giờ làm việc phụ trội. Ông Kimio Yamaguchi, chủ tịch của hiệp hội này và cũng là tổng giám đốc của công ty Sojitz Việt Nam, xác nhận là Nhật Bản có kế hoạch đổ thêm đầu tư vào Việt Nam. Thế nhưng ông nói rằng môi trường đầu tư tại Việt Nam vẫn kém hơn so với kỳ vọng. Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Đỗ Nhật Hoàng, người đứng đầu cơ quan đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, quy lỗi cho Nghị quyết 108 hướng dẫn việc thi hành luật đầu tư về tình hình xấu đi của môi trường đầu tư ở Việt Nam.